Thưa các bác, giờ là lúc thuận tiện để cho phép chúng tôi hỏi lại ý kiến riêng của các bác, sẽ cho đề tài ngay bây giờ và sẽ muốn biết các bác sẽ làm bài này trong mấy tuần. Rồi sau đó chúng ta bàn tiếp về cái ngày lễ bế giảng và những bài gửi tiếp theo. Thưa quý bác, đề tài của chúng ta lần trước đã gợi ý, lần này xin được nói chính thức cùng với lời giải thích. Lời tổng quát là trong tư cách là thành viên ban chấp hành cộng đoàn lòng Chúa thương xót. Đó là sẽ giải thích cái chỗ đó đó. Quý bác, hay là đơn giản nói là bạn nghĩ hoặc là bạn quyết mình sẽ thực hiện những gì để thể hiện lòng xót thương như đã cảm nghiệm hoặc mở ngoặc ra như đã được học. Có người vừa cảm nghiệm vừa được học, đó là tuyệt vời. Cảm nghiệm là sống động trong cuộc đời của mình rồi, và được học thấy nó làm lý thuyết hóa, nó làm chuẩn hóa, nó được giải thích và tương tác, có thực hành, có lý thuyết là tuyệt lắm. Thế bây giờ chúng ta giải thích cái phần trên. Có người nói, thưa cha, bây giờ con không có trong cái cộng đoàn lòng Chúa thương xót, con ở hội đoàn khác. Thưa, ở hội đoàn khác cũng vẫn được như thường, bởi vì ở hội đoàn nào cũng phải thể hiện lòng Chúa xót thương. Thế rồi có người lại nói, con cũng chẳng có hội đoàn nào hết cha ơi. Cũng không có hề trở ngại gì cả. Cứ viết dù chỉ là người Kitô hữu cũng vẫn có thể và có bổn phận đầy đủ để thể hiện lòng xót thương nơi đời sống của mình, nơi chỗ làm việc của mình. Thế bây giờ cái này thì không thấy ai nói, nhưng mà tôi nói thêm. Thưa các bác, nếu ai nói, cha ơi cha, mà con cũng chưa vô đạo Chúa nữa cha, con làm được không? Được luôn, được luôn. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa là Chúa của tất cả mọi người. Giáo hội thấy đó bác ạ, bác ạ, giáo hội. Trong cái nhìn mở ra, mở cho, mở ngoặc đơn. Cứ như thể là chúng ta tưởng là chúng ta sở đắc lấy Chúa cho riêng, Chúa cho riêng mình, người khác thì không được. Không có. Chúa bao la lắm. Cái cuốn sách của chúng ta đã bao la, lòng Chúa xót thương bao la lắm. Không thể tưởng tượng được. Đó là Chúa đấy. Chúa lớn lên như vậy, chúng ta không thể nắm bắt Chúa trong một cái giới hạn nào, bất kỳ nào, không bao giờ. Chỉ có thể cảm nhận được phần nào. Đấy là phần giải thích. Nhưng mà chúng ta cũng cần những chuẩn mực, và đó là lý do tại sao chúng ta học. Chúng ta cũng cần những nguyên tắc, đó là lý do để sao chúng ta biết cách đối xử với nhau, chào hỏi, cảm ơn, biết ơn, vân vân. Nãy ta thí dụ ở tiết trước, dạy cho con, cháu, chắc của chúng ta những điều đó một cách chân thành, quan sát cho các cháu làm đến nơi đến chốn, làm từ trong tim, trong ruột gan mình ra. Những bài học đó là quý, tuyệt vời lắm, mà cần thiết, không thể thay thế được. Làm đến nơi đến chốn không thể thay thế được, không miễn trừ cho những cái đó. Những việc cơ bản đó là rất tuyệt, rất cần thiết để canh tân gia đình, canh tân xã hội, hay là canh tân giáo xứ như chúng ta đang làm trong năm tân phúc âm hóa đời sống giáo xứ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến, mở rộng ra lần tới vào xã hội năm tới, trùng với lại năm kính lòng Chúa thương xót. Như chúng ta đã biết, chúng ta làm cụ thể và thật sự đồng bộ. Các bác ơi, nếu mà thực sự mình làm được điều đó nha các bác, nếu ở sứ đạo, cái này là tôi có quyền và có bổn phận phải thẩm tra sứ đạo của mình chẳng hạn, coi xem con chiên bổn đạo, xin lỗi các bác, trong ngoặc kép như người ta vẫn nói, và cả cha sở nữa, có ngoan hơn không? Kiểu cái cha sở luôn trong đàn chiên, có ngoan hơn không thì mới con mới tốt chứ không đừng. Vậy mới là người Kitô hữu chứ. hiền lành với mọi người, với xã hội chứ. Chứ đâu có phải chỉ có các em thiếu nhi không đâu. Cả nhà chúng ta cùng tập thay đổi liền. Thay đổi liền. Thế rồi ở trong bầu khí thật đẹp của cả giáo phận, mà đây là một hội đoàn, chúng tôi nhớ có một tin vui mà người anh em, à đúng rồi, mà cái tin nó vui đến như thế nào biết không? Đây đây, mời mời người anh em nói thay dùng cho đi.
Kính thưa cha, kính thưa tất cả anh chị em, cái tin vui mà chúng con mới cảm nhận này, mới nhận được, và thật sự là do ân sủng của lòng Chúa thương xót lớn quá. Đó là một giáo phận thứ 10 được chính thức Đức Giám Mục nhìn nhận thành lập một hiệp hội lòng Chúa thương xót của cấp giáo phận, và bổ nhiệm hai cha tổng linh hướng và cha phó linh hướng là cha Giuse, cái gì anh Minh nhà mình có chuyển, Trần Phú Sơn, và cha Phaolô Nguyễn Nguyên, đó là giáo phận Xuân Lộc. Xin quý anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho giáo phận Xuân Lộc.
Và các bác có biết không, trong tài liệu của chúng ta đây, và cũng như là ở những trang cuối của tài liệu, và cả số tập san hiệp thông số 90 bản tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng nói về các cộng đoàn lòng Chúa thương xót, mà giáo phận Xuân Lộc làm một việc quá đẹp, thành lập hẳn hiệp hội, chứ không phải là như thể chúng ta nghĩ là chỉ là phong trào rồi thôi. Hiệp hội hẳn hoi. Thế chúng tôi đang nói tiếp về cái đề, đến chỗ đó để minh họa thêm. Thưa các bác, cả một cộng đoàn lòng Chúa thương xót của tổng giáo phận này mà chúng ta sau khi học đem ra thực hành, được làm bài thi nữa, đem ra thực hành trong sứ đạo của mình, họ đạo của mình, cả nhà ấm áp đầy tình yêu thương, rất tuyệt vời, thay đổi hẳn bộ mặt của giáo xứ, thay đổi hẳn bộ mặt của cả giáo phận. Trời, sướng biết bao nhiêu. Tất cả chúng ta cùng làm đi, đừng chờ nữa, mà đừng đẩy cho người khác làm nữa. Chính chúng ta thể hiện điều đó một cách sống động trong cuộc đời. Nó không được nhanh ngay lập tức, ngày một, ngày hai, tháng tới, năm tới, nhưng thấy cái đà nó đi lên, càng ngày càng tình yêu thương của Chúa nhiều hơn là đẹp lắm. Chúng tôi có một chút suy nghĩ cùng với giáo hội, đồng cảm với giáo hội, có cái viễn kiến, có cái nhìn xa, dù muốn hay không, chính Chúa Thánh Thần đang dẫn dắt giáo hội theo cái hướng đó, rất đẹp, đầy lòng thương xót của Chúa. Đi, đang đi, càng ngày người ta càng cảm thấy đầy tình yêu thương. Qua ai? Qua những dấu hiệu bên ngoài mà ngay từ đầu giảng khóa này chúng ta đã nhắc đi nhắc lại. Đâu phải sớm gì đâu, từ thập niên 1930 đã có phong trào lòng Chúa thương xót. Thế rồi nổi lên đến năm 1980 là việc gì? Thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót được ban hành, Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Xong rồi đến năm 2000, việc gì xảy ra? Ngài phong thánh cho chị Maria Faustina. Ở vào thời điểm đó được coi như là bùng nổ của phong trào với những việc làm đạo đức mặt tích cực, ta nói mặt tích cực, kính lòng Chúa thương xót ở khắp nơi, rồi tại Việt Nam chúng ta, rồi chúng ta lại nhớ đến năm nào nữa, các đấng kế vị tiếp tục nữa, rồi chính ai được phong thánh đây? Cả cái đấng phong thánh cho đấng được làm thánh kia. Hôm nay làm thánh nữa, trời ơi, ngon quá. Năm nào? Vâng, John Paul đệ nhị. Và đến bây giờ là tông chiếu dung nhan lòng xót thương. Và tông chiếu này còn ấn định cả một năm thánh. kính lòng Chúa thương xót bắt đầu từ mùng 8 tháng 12 sắp tới rồi. Đây, liên quan đến mùng 8 tháng 12. Hỏi các bác, nếu mùng 4 tháng 12, trước ngày mùng 8 tháng 12 là ngày nộp bài thì các bác nghĩ làm sao? Trở về trần thế ngày, đúng không? Nó đang đi dữ lắm, đang đi lên, lên lòng Chúa thương xót trở về tụt xuống liền. Làm bài là tụt xuống liền. Mặc dù mình là thầy cô giáo cỡ nào cỡ, mà thì cái là nó ngán. Thầy cô giáo mấy chục năm rồi kệ. Mà kể cả thầy cô giáo đi dạy học nói chuyện vui, các em học sinh ngày hay như các thầy ở chủng viện được nghỉ mừng lắm. Thỉnh thoảng được nghỉ, học mệt quá được nghỉ bữa mừng lắm. Thế chúng tôi cha giáo trẻ cũng nói, anh em tưởng anh em mừng thôi hả? Cha giáo mừng thấy mồ. Nói cá nhân mình không đụng ngã, không đụng gác, được nghỉ bữa cũng mừng lắm. Nó bận rộn quá. Vâng, xin trở về và chốt cái đề. Các bác có ai muốn có câu hỏi gì không? Cái đời như vậy là tạm hiểu được chưa? Mở rộng của cái phần trong tư cách mình là thành viên ban chấp hành các cộng đoàn lòng Chúa thương xót, thì mở ngoặc đơn cái chỗ đó tự hiểu mình là thành viên nào, trong hội đoàn nào, của giáo xứ nào cũng được. Vâng, bác hỏi.
Kính thưa cha với lại tất cả các anh chị em, con có một cái khi mà con làm việc ở cộng đoàn lòng Chúa thương xót thì con cũng có một cái thắc mắc là dưới phong trào, người ta gọi là phong trào cộng đoàn lòng Chúa thương xót hay là hội lòng Chúa thương xót, nó có cái điểm khác biệt gì hay không? Và đồng thời với tư cách cha là một linh mục thì cha có thể nào cho anh chị em chúng con biết hiện nay giáo hội nhìn nhận cộng đoàn lòng Chúa thương xót này ở dưới dạng phong trào hay là một hội đoàn? Thì cha xin hết.
Vâng, cảm ơn bác đã nêu câu hỏi rất thời sự. Thường thường thì chúng tôi cũng không ý định là phải trả lời ngay, nhưng vì cái bài thi và đặc biệt cũng là sắp sửa sửa vào bữa lớp cuối rồi, lát nữa sau khi xác định á, thì nếu mùng 4 tháng 12 là ngày nộp bài thì lần tới các bác được nghỉ một bữa để làm bài ở nhà. Mà nếu các bác bảo một tuần, hai tuần chưa đủ, ba tuần á, thì được nghỉ hai tuần. Ngày lần tới vào mùng 4 đến ngày 11 chúng ta mới gặp lại. Đó là còn tùy đó, có linh động lát nữa chốt lại. Thế bây giờ đấy đấy, ý kiến liền cho nghỉ dài là thích lắm mà. Đó cũng được thôi, do các bác đã hỏi thì cũng muốn chờ ý kiến các bác. Nếu các bác đã quyết như vậy thì chúng tôi hội ý vắn tắt và xin phép để được ngày đó nha. Còn ngay bây giờ thì xin trả lời cũng vắn tắt thôi thưa bác nha. Vắn tắt trong hướng dẫn của Hiệp Thông, báo Hiệp Thông số 90 có nói ít nhiều, nhưng mà cái nguyên tắc lớn của giáo hội thì chúng ta cũng nói như thế này, là khởi sự là phong trào, đó là chuyện bình thường. Ta lấy thí dụ như phong trào thiếu nhi thánh thể, và rất nhiều phong trào, khởi sự là phong trào, thì phong trào là điều tốt. Và nó lan tỏa đi đến đâu, nó bám rễ ở đó, nó có nề nếp, nó có quy luật, nó có giờ giấc, thì nó trở thành hội đoàn theo nghĩa rộng. Rộng cái đã. Còn nó được hình thành chính thức thì luôn luôn là do giáo quyền, các cấp liên hệ quyết định, chứ mình không có tự quyền, không có tự quyền phòng nó như thế, bảo như thế. Vậy thì ở thiếu nhi thánh thể chúng ta hầu hết thì đã thành hội đoàn chưa? Hội đoàn quá thì chứ, sứ đoàn thôi, hiệp đoàn thôi, liên đoàn thôi, mà vẫn còn là phong trào. Trong toàn thế giới vẫn là phong trào thiếu nhi thánh thể. Chúng tôi có lần đã đi họp về phong trào thiếu nhi thánh thể này cùng với cái cha đặc trách là cha Claudio, và cũng đã được trò chuyện, vẫn còn như vậy, sinh hoạt. Nó thoát thai từ Apostleship of Prayer, vân vân. Vậy trả lời tạm được rồi bác nhỉ? Vậy chúng ta cứ chờ theo hướng dẫn của các đấng bậc, các đấng bản quyền. Chúng ta hiểu là bây giờ đang gọi tên như vậy, cứ như vậy. Các đấng bảo sao cứ như vậy, không phiền gì, không phiền gì. cứ sốt sắng. Mà rồi khi chúng ta quen về rồi, chúng ta mặc dù là ý thức về tổ chức lắm và thích được tổ chức chu đáo lắm, chăm sóc chu đáo, nhưng mà chúng ta phải nhớ, cũng chính Đức Cha Chủ từ Ủy ban Giáo lý Đức Tin trong một cái thư gửi cho anh em ban thần học, thì Ngài có nói một câu này, nó là một cái linh đạo, thì đừng có quá câu nệ hình thức đến độ sợ làm nghẹt đi cái đặc sủng của phong trào của một nền linh đạo, vân vân. Thì cho nên các đấng rất là tôn trọng và từ từ để cho nó chín mùi các sự việc, hết mọi sự đừng vội vàng cái gì. Tùy mỗi nơi ơn Chúa tác động, chúng ta sống vẫn sốt sắng như thường. Cần, một trong những cái cần bên ngoài rõ rệt đó, là cần người hướng dẫn. Thì chúng ta đang có sự hướng dẫn rồi đó, cứ vậy sốt sắng. Rất tốt, rất đẹp. Đừng có đi ra ngoài cái sự hướng dẫn kẻo nó chưa kịp thuận lợi thì đã bất thuận lợi. Nó uổng đi. Ở đây thì chúng ta đang có cha tổng linh hướng dẫn thế rất tuyệt vời rồi, anh em, chị em cứ thế theo sự hướng dẫn của các ngài được ủy thác nhé. Thế bây giờ chốt lại, ngày mùng 4 hay ngày 11 nộp bài? Vâng, đấy, ban tổ chức xin ban tổ chức cho biểu quyết dùm nhé.
Cảm ơn cha giáo đã cho chúng ta một cái quyền rất lớn, là quyền chúng ta tự chọn. Vâng ạ. Xin anh chị em nào biểu quyết ngày mùng 4 này. Mùng 4 nộp bài xin giơ tay ạ. 1, 2. Mùng 4 nộp bài. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em xin phép đếm từ dưới lên trên ạ. Bài hết chưa ạ? Còn ai nữa không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Mới có là chưa tới 50%. Và xin em xin hỏi một câu nữa là ngày 11 nộp bài thì cũng như thế thôi cha. Ngày 11 nộp bài thì bao nhiêu người ạ? Vậy là tương đương nhau thôi cha ạ. Nếu vậy để cho cha giáo quyết định vậy cũng thế.
Theo như ban tổ chức cho biết thì tương đương. Thế bây giờ sao bây giờ? Vâng, thấy chưa? Trong trường hợp này là có một suy luận nè. Có bác ở ngồi gần gần đây nói 11 đi cha, vì thế này thế kia, thế này thế kia. Thế nó như thế này nè, ý muốn nói với các bác này, đây là dịp để chúng ta tỏ lòng xót thương nhau. Rất dễ, rất dễ. Tức là làm sao nào, cái người mùng 4 thì có chờ được 11 không? Được, chứ 11 ta mới kẹt chứ đâu có. Được không? Không, nhưng mà dẫu sao thì đây là một việc khó để cho tôi phải quyết. Thì tôi để chờ tí nữa hội ý với ban tổ chức rồi quyết. Còn ngay bây giờ thì chúng ta hoàn tất cái bài của mình. Xin mời các bác số 9, trang 9, số 1 cả nhà. Và chúng ta hãy...
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. sinh cùng với chúng ta. Ai làm điều khác ai thì hãy làm trong hân hoan. Người ta cũng cần sống mùa chay trong năm tháng này phải sâu sắc hơn, như một thời điểm đặc biệt để tự hành và cảm nhận lòng thương xót của Chúa. Chúng ta có thể lặp lại những lời của tiên tri Mica và biến những lời này thành lời của mình. Ôi lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa không chấp điều vật công và sẵn lòng tha thứ tội lỗi, là đấng không giận mãi nhưng bằng lòng tỏ tình xót thương. Một lần nữa, chúng ta lại đặt nghĩa tích hòa giải vào trung tâm mặc cho bí tích này giúp con người bằng đôi tay của mình có thể chạm đến sự vĩ đại của lòng Chúa xót thương. Tôi sẽ không bao giờ nhàm chán để nhấn mạnh rằng các vị giải tội hãy là dấu chỉ xác thực cho lòng thương xót của Chúa Cha. Chúng ta trở thành những vị giải tội tốt lành khi tiến vàng để cho mình làm những mối chân tỷ kiến lòng thương xót của Ngài. Hôm nay chúng ta trở thành quyền lực trên vị tích hòa giải mà
xin cảm ơn các bác. Giờ đến phiên chúng tôi. Vì giáo hội với bổn phận phải đào tạo, forming các thế hệ mới để họ cảm nghiệm được tình yêu cách nghiêm túc, không phải chỉ như sự tìm kiếm khoái lạc mang tính chủ nghĩa cá nhân để rồi vứt bỏ đi. Chúng ta hãy góp phần mình vào công cuộc đào tạo này. Hãy tiến sâu hơn vào chính tâm điểm của tin mừng, nơi người nghèo được đặc biệt trải nghiệm về lòng thương xót của Thiên Chúa. Hãy đến với Đức Giêsu để Người giới thiệu cho chúng ta bằng cả lời nói lẫn việc làm. Qua những hoạt động của lòng thương xót trong lời Người rao giảng, để chúng ta có thể nhận ra liệu mình có đang sống như những môn đệ của Người không. Theo đó, một cảm nghiệm về tình yêu thương xót của Thiên Chúa, một ước muốn góp phần bảo vệ tính thánh thiêng của sự sống do chính Chúa trao ban là tất yếu. Thật vậy, chúng ta hãy khám phá lại những hoạt động thể lý của lòng thương xót cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ trần truồng mặc quần áo, cho người lạ đỗ nhà, chữa lành người bệnh, viếng kẻ bị tù đày và chôn kẻ chết. Chúng ta cũng hãy bảo vệ và đừng quên các hoạt động thiêng liêng của lòng thương xót, vấn an những người nghi nan, khuyên dạy những người mê muội, răn bảo những kẻ tội lỗi, yên ủi những người ưu phiền, tha thứ cho những kẻ chống đối ta, nhẫn nhịn những kẻ làm mất lòng ta, đồng thời cầu nguyện cho người sống và kẻ chết. Hơn nữa, khi tiếp cận, approaching, với người khác, mở lòng sống đời bác ái Kitô hữu với tinh thần năm hồng ân của Chúa, hay một năm thương xót mà không tự khép kín mình để ra đi tìm kiếm và sống điều Chúa đã công bố. Và đây là điều ngay bây giờ chúng ta muốn sống, thì xin cho những lời của Thánh Tông Đồ đi cùng với chúng ta: ai làm việc bác ái thì hãy làm trong hân hoan. Thế cũng có nghĩa là người ta cần sống mùa chay trong năm thánh này cách sốt sắng hơn, như một thời điểm đặc biệt để cử hành và cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa. Như thế, việc biểu lộ, manifesting, và đem lòng thương xót của Thiên Chúa đến với các gia đình, đến với những người bị bỏ rơi, đến với người già cả bị làm ngơ, đến với các trẻ em đau khổ vì cha mẹ chia ly, đến với các gia đình nghèo đang sống chật vật để sinh tồn, đến với những người có tội đang gõ cửa nhà ta, là cách chúng ta có thể sử dụng để lặp lại những lời của tiên tri Mika và biến những lời này thành lời của mình. Ôi lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa không chấp điều bất công và sẵn lòng tha thứ tội lỗi, là đấng không giận mãi nhưng bằng lòng tỏ tình xót thương. Vậy một lần nữa chúng ta hãy đặt bí tích hòa giải vào trung tâm, sao cho bí tích này giúp con người bằng đôi tay của mình có thể chạm đến sự vĩ đại của lòng Chúa xót thương. Thật vậy, khi lương tâm được thần khí Chúa soi sáng, illuminating, những thế lực mưu toan thay Thiên Chúa của tình yêu xót thương bằng những hình thức duy luật tinh tế nhất thiết phải bị lột mặt nạ. Chẳng vậy mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói: tôi sẽ không bao giờ nhàm chán để nhấn mạnh rằng các vị giải tội hãy là dấu chỉ xác thực cho lòng thương xót của Chúa Cha. Còn khi cố gắng thu lượm gaining và khiêm cung xây dựng lại lòng tin tưởng vào giáo hội, một lòng tin tưởng bị làm yếu đi rất nhiều vì tác phong và tội lỗi của con cái giáo hội, thì chính chúng ta, trong tư cách là những hối nhân tìm kiếm lòng Chúa thương xót, sẽ vinh dự được góp phần cùng các vị giải tội, những người sẽ trở thành những cha giải tội tốt lành khi tiên vàng để cho mình làm hối nhân tìm kiếm lòng thương xót của Ngài. Ở chỗ này rất hay đấy các bác. Các ngài là thừa tác viên của bí tích hòa giải, nhưng mà Đức Thánh Cha dạy rằng các ngài tiên vàng để cho mình làm những hối nhân tìm kiếm lòng thương xót của Chúa, tức là chính các ngài cũng ý thức mình làm hối nhân để thấy cần lòng Chúa thương xót cho chính mình và cần lòng Chúa thương xót qua mình đến với những người lãnh nhận bí tích. Đẹp không? Đẹp không bác ơi? Rất đẹp. Chúng ta con người nhân vô thập toàn. Các ngôn ngữ khác cũng đều có cả. Tiếng Anh gọi là to err is human. Con người là có lỗi thôi. Tiếng Pháp là l'homme n'est pas parfait. Tiếng Latin là errare humanum est. Con người là nhân vô thập toàn. Con người là bất toàn. Vì vậy, thấm thía, thật vậy, những lao công, laboring, cách nhiệt tình để nâng đỡ và khích lệ những hối nhân rất cần thiết cho những nỗ lực của những người này, những người đang tìm kiếm và rất mong cảm nhận được lòng Chúa xót thương. Những lao công nhiệt tình để nâng đỡ và khích lệ sẽ giúp họ được ơn sám hối thực sự mà trở nên những môn đệ trung thành. Việc sáng chế, inventing ra các chương trình đổi mới để chăm sóc gia đình đặt căn bản trên tin mừng và tôn trọng các dị biệt văn hóa, một chăm sóc mục vụ có khả năng thông truyền tin mừng cách lôi cuốn và tích cực hẳn là điều rất tốt. Tuy không ai trong chúng ta có thể sở đắc quyền lực trên bí tích hòa giải, nhưng may lắm chúng ta có thể kỳ vọng ở các cha giải tội, những người dự phần vào chính sứ mệnh của Chúa Giêsu để trở nên một dấu chỉ cụ thể cho sự bất biến của tình yêu tha thứ và cứu rỗi của Thiên Chúa. Được ủy thác năng quyền giải tội là những tôi tớ trung tín của lòng Chúa thương xót nhờ vào bí tích này. Vậy chúng ta hãy nhắm đến êm mình. Việc yêu thương mọi người, yêu thương vô điều kiện mọi gia đình, nhất là các gia đình đang trải nghiệm khó khăn, vì không gia đình nào muốn cảm thấy gia đình mình cô đơn hay bị loại ra ngoài vòng tay yêu thương của giáo hội. Phần đề kết chỉ có mấy chữ à, nhưng mà mời các bác đọc giúp cho cả nhà. Có thể nói,
tính theo cầu kỳ của năm 2 gram của thương xót sạch sẽ,
Vâng, chúng ta kết ở đó được rồi. Theo đó, lòng thương xót đích thực phải là dung môi cho chân lý hiển trị. Sự thật luôn luôn cần thấm đẫm tình bác ái Kitô giáo của Thiên Chúa, giàu lòng xót thương. Amen. Bây giờ chúng ta quyết. Xin hội ý.
Kính thưa quý anh chị em, chúng ta còn mấy trao đổi mấy cha giáo thì chúng ta sẽ chọn ngày mùng 4 để nộp bài. Nếu ai không làm kịp thì có thể nộp vào ngày 11. Được chưa? À, chúng ta tạ ơn Chúa nhé. Xin chúc quý anh chị về học kỹ, cảm nghiệm kỹ tất cả những lời cha giáo đã dạy. Và chúng ta trong tinh thần cầu nguyện cho nhau để những chúng ta sống cái năm thánh và trở lại những người tốt nhất cho giáo hội, cho giáo xứ.
Thưa các bác, bài nộp cho ban tổ chức. Ban tổ chức có thể thiết kế theo tổ, theo hạt hay làm sao cũng được. Như vậy chúng tôi dựa trên cái quyết định cuối cùng mà ban tổ chức đã công bố thì tôi hình dung ra là các bác tuần tới được nghỉ. Ngày mùng 4 các bác nộp bài thì cái đó do anh em triển khai. Ai còn sót thì sẽ 11. Như vậy tôi mạo muội nghĩ cả ngày mùng 4 cá nhân tôi cũng không phải đến lớp. Nhưng có gửi bài đó cho ban tổ chức, thưa thấy được phải không? Cho ban tổ chức sắp xếp. Còn 11 chắc chắn tôi có mặt. Nếu mùng 4 kịp gửi thì chúng tôi chấm điểm. Thì kịp để gửi điểm đến các bác theo chương trình. Và những gì còn lại xin các bác liên hệ với ban tổ chức. Cá nhân chúng tôi cũng có bổn phận phải liên hệ với ban tổ chức để biết phần còn lại gồm những gì. Xin ban tổ chức thương gửi email cho mình kể cái gì mình sẽ hỏi nha. Đọc lại cái đề. Vâng, xin phép được đọc lại cái đề một lần nữa. Trong tư cách là thành viên ban chấp hành cộng đoàn lòng Chúa thương xót. Ở đây bác nào thích mở ngoặc đơn thì bắt đầu mở để tự cho mình nhớ thôi. Bài thi khỏi cần. Hội đoàn nào cũng được. Đóng ngoặc đơn lại. Nhưng mà viết đây chủ yếu vì chúng ta biết là chúng ta là thành viên ban chấp hành, cho nên viết cái đó cho chính thống. Còn hội đoàn nào cũng được. Phải. Bây giờ mới phải. Bạn sẽ làm những gì để thể hiện lòng thương xót của Chúa? Có thể nói như vậy đúng gọn gàng trong mở ngoặc đơn. Bạn sẽ làm những gì để, thôi bây giờ khiêm tốn hơn chút nữa đi, để được gọi là hành vi của lòng Chúa thương xót. Tức là có hai chiều nhé. Một chiều là Chúa thì đương nhiên rồi. Còn chúng ta chỉ là góp phần vào, góp phần thể hiện, góp phần vào, chứ chính chúng ta không diễn tả hết được cái đó. Xin đọc lại, xin đọc lại. Phải. Bạn sẽ làm những gì để được gọi là hành vi của lòng Chúa thương xót, hay là hành vi lòng Chúa, lòng thương xót của Chúa đều tương đương. À, bây giờ nói lại, lần trước nói rồi, giờ nói lại. Thưa, 4 trang A4, một mặt, nhưng dòng đôi, nếu ai viết liền mà không nên viết liền, thì nó sẽ chỉ còn có 2 trang thôi. Nghĩa là, thưa phải, đây, xin phép bác đi, cầm mượn một tờ đi. Đây là một trang A4 ạ, xin viết một mặt thôi. Vâng, dạ không ạ, à, thì 4 tờ, vâng, viết từ trên xuống, viết theo dọc vậy nè. 4 tờ. Đây mới có 2 tờ. 4 tờ tất cả. Nhưng mà nó như thế này. 4 tờ mà vì là dòng đôi cho nên chỉ còn có 2 tờ mà thôi. Dòng đôi có nghĩa là viết ở trên một hàng, thông thường mình xuống đây là hàng thứ 2. Nhất là đánh máy đó. Thì mình bỏ cái hàng thứ 2, mình viết xuống hàng thứ 3. Để cái chỗ giữa này cha giáo sửa bài. Cái cách làm nó như vậy. Đấy thưa các bác. Có nghĩa là 4 trang thì chỉ còn có 2 trang nếu viết liền. Nhưng mà khuyên là viết rời ra 4 trang, nói các cháu ở nhà nó biết hết, làm bài nó. Dạ, viết như vậy thì sẽ đẹp hơn. Vừa viết như thế này vậy? Một mặt, vâng, xin cảm ơn bác. Và 4 trang A4 dòng đôi, nếu viết, thưa vâng, tối đa. Mà tối thiểu thì 3 trang A4 dòng đôi. Tối đa là 4, tối thiểu là 3. Từ 3 cho đến 4 mà thôi. Thưa bác, còn câu hỏi gì nữa không ạ? Câu hỏi chưa xong hả? À, xin đọc lại thôi, chứ còn nó xong rồi. Trong tư cách là thành viên ban chấp hành lòng Chúa, Cộng đoàn lòng Chúa Thương Xót, phải, bạn sẽ làm những gì để được gọi là hành vi của lòng Chúa xót thương? Chấm hỏi. Câu hỏi hẳn hoi. Vâng, xin cảm ơn các bác, chắc là cũng đã tạm đủ rồi. Còn những gì thiếu sót, vui lòng liên hệ trực tiếp với ban tổ chức. Còn những gì cần bổ túc, xin vui lòng liên hệ với ban tổ chức. Muốn liên hệ với ban tổ chức, chúng tôi hiểu là nếu không ai trực tiếp được thì qua vị đại diện ở hạt của mình, ở xứ của mình thì sẽ chắc chắn tới. Chắc chắn tới. Và cuối cùng xin bổ túc cho câu hỏi lúc nãy bác Vinh. Bác Vinh hỏi vậy chứ chúng ta là cộng đoàn thì đã phải là hội đoàn chưa? Phải không? Phải cộng đoàn đoàn đây phải, nó tùy mức độ của nó. Hiệp hội phải hội đoàn không? Phải hội thôi. Cộng đoàn phải hội đoàn không? Phải đoàn thôi. Thế đúng thế, cái từ chung hết nó là associations, cái nghĩa tổng quát nó là hội đoàn. Nghĩa rộng đến nỗi mà các em thiếu nhi có phải, các em lễ sinh có phải hội đoàn không? Phải. Mà thiếu nhi, các em lễ sinh đâu. Đấy, được chưa bác? Hài lòng nha. Tạm tạm vậy, xin cảm ơn các bác, chúng ta kết thúc. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Hồng ân Thiên Chúa bao la. Hồng ân Thiên Chúa bao la,
muôn đời con sẽ ngợi ca.
Chúa ở cùng anh chị em,
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Nào ta cảm tạ Chúa. Chúc anh chị em về nhà ăn cơm của các anh chị em ăn cơm nhà ngon.